cháy nhà, tôi đang tắm. Ngay lúc lính cứu hỏa chuẩn bị phá cửa xông vào, tôi vừa khóc vừa hét, tôi còn chưa lấy chồng, thà chết ở đây cũng không muốn ra ngoài. Ra đi, tôi cưới em. Giọng nói trầm thấp đầy tư tính của người đàn ông vang lên, thôi chết, lỗ tai tôi muốn mang thai luôn rồi. Chồng ơi, em tới đây. Nghe phun tại Hàn Kỳ Tuyết Review. Khi còi báo cháy vang lên, tôi đang ngâm bồn tắm, sung sướng lướt Douyin, bên cùng chảy nước miếng trước mấy anh lính cứu hỏa nổi tiếng trên mạng. Ông ba, trong lòng em bốc cháy rồi. 24 năm mẹ sinh ra đã độc thân, tôi cứ tưởng trái tim mình đã lạnh lẽo như băng ở Bắc Cực, ai ngờ chỉ mới lướt Douyin một lúc mà tôi đã yêu cùng lúc bốn người đàn ông. Không, nói chính xác là yêu một người, thích ba người. Người đội trưởng hơn 30 tuổi kia tên là Tống Chiết, kiếm mi thành mục tú, chính là bản mệnh của tôi. Tôi lại điên cuồng nhắn tin, chồng ơi, khi nào thì anh đến dập lửa cho em. Vừa gửi xong, tôi liền cảm giác có gì đó không đúng, dưới lầu ồn ào, ngoài phòng cũng náo loạn. Bíp bo, loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Nghe như tiếng lửa thiêu đốt, khe cửa còn có khói đặc chui vào. Tôi hoảng loạn đứng bật dậy, nhào đến cửa sổ nhìn xuống, thấy người bên dưới điên cuồng vẫy tay. Cháy rồi, cháy lớn lắm, mau chạy đi. Chết rồi, tôi vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị bỏng đến rụt tay lại. Dùng khăn ướt quấn vào tay nắm mới phát hiện căn bản không mở được. May mà mấy video tôi xem trước đó không vô ích, tôi lập tức trấn tĩnh, làm ướt toàn bộ khăn trong phòng tắm, nhét kín khe cửa. Vừa làm xong, bên ngoài đã có tiếng hét, có ai ở trong không? Tôi vội đáp, tôi ở đây. Tránh ra, chúng tôi vào đây. Chúng tôi, khoan đã, mấy người lận. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể trần trụi, ôm ngực hét lên một tiếng chói tai. Trời ạ, quá mất mặt, nhiều lính cứu hỏa như vậy, chẳng phải tôi sẽ bị nhìn thấy hết sao? Tôi khóc, tôi còn chưa lấy chồng, không, tôi thà chết ở đây cũng không muốn ra ngoài. Ra đi, tôi cưới em. Một giọng nói trầm thấp, cực kỳ tư tính vang lên, tôi giữ người. Vừa rồi tôi chỉ quá căng thẳng nên nói bậy thôi, không ngờ đối phương lại thật sự đáp lời. Tỉnh táo lại, tôi soi gương, da trắng mặt đẹp, eo thon chân dài. Hừ, nghĩ thoáng chút, ít ra tôi cũng có dáng người đẹp. Tôi lùi vào góc tường, đưa tay che ngực, không đúng, che phần dưới, cũng không đúng, nghĩ, tôi giơ tay che mặt. Vào đi, rầm, cửa bị đập vỡ, một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, lưng là ánh lửa đỏ rực. Anh cắt tóc ngắn gọn gàng, lông mày cứng cáp ẩn trong bóng tối, như thiên thần hạ phàm. Tôi trừng to mắt, chồng ơi, à không phải, Tống Chiết. Ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, đưa Tống Chiết đến trước mặt tôi sao? Tống Chiết khoác chăn chống cháy lên người tôi, bế tôi lên. Tôi lập tức ôm chặt cổ anh, tay còn lại bịt miệng, sợ mình cười thành tiếng. Tống Chiết tưởng tôi đang khóc, an ủi, đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi, hu hu, chồng ơi, vừa rồi em sợ chết khiếp. Tống Chiết, ba chấm. Rời khỏi đội cứu hỏa, tôi vẫn mặc áo phông của Tống Chiết. Sau khi làm xong bản tường trình, Tống Chiết đề nghị đưa tôi về nhà. Sau này dùng máy sấy tóc xong phải rút vít cắm, biết không? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi, tôi đưa em về. Bây giờ em có chỗ nào để ở không? Tốt nghiệp đại học, mẹ tôi đã mua riêng cho tôi một căn hộ trong cùng khu chung cư, nhà mẹ và tôi ở cùng tòa, tất nhiên tôi có chỗ về. Nhưng tôi lắc đầu, tôi không có chỗ đi, Tống đội trưởng, chứng minh thư của tôi cũng bị cháy rồi, không mở được phòng. Tống Chiết khẽ nhíu mày, được, vậy đến chỗ bạn tôi ở tạm. Ngày mai sẽ đi làm lại giấy tờ, cũng tiện liên lạc với người nhà em. Anh dừng một chút, nói tiếp, còn nữa, Trần An An, lời vừa rồi chỉ là ứng biến, đừng để trong lòng. Nói xong, Tống Chiết im lặng, gương mặt nghiêm túc, cả quãng đường không nói thêm câu nào. Ý gì đây? Không nhận trách nhiệm sao? Tôi bị thái độ thay đổi của anh làm cho bất ngờ. Tống Chiết lái xe đưa tôi đến một khu chung cư gần đó, mở cửa, rồi lạnh lùng nhìn tôi, đây là nhà bạn gái tôi, cô ấy sẽ chăm sóc em. Bạn gái, sét đánh giữa trời quang, sấm sét ầm ầm. Tôi, Trần An An, vừa yêu được một giờ đã thất tình rồi sao? Một cô gái trẻ tuổi chạy ra, trong tầm tuổi tôi, mặt trái xoan mắt to, nhan sắc không kém tôi, lòng tôi chua chát. Anh ơi, cô ấy là ai thế? Nghe cách xưng hô này, tôi càng chua hơn, người tôi thích giơ dao dài 40 mét chém thẳng vào lòng, không còn đường sống. Tống Chiết kéo cô gái sang một bên thì thầm vài câu, lát sau, bạn gái anh đi đến trước mặt tôi, nhiệt tình kéo tôi vào nhà, chị hơn em một tuổi, gọi em là Tiểu Vũ nhé. Tôi theo Tiểu Vũ vào nhà, căn hộ theo phong cách gỗ nguyên bản, phòng khách có một bức tường đầy sách, nhìn rất sạch sẽ. Tiểu Vũ rót trà cho tôi, rồi lục đục tìm quần áo ngủ. Cô ấy quá khách sáo, tôi thật sự xấu hổ. Một cô gái tốt như thế, tôi còn từng nghĩ muốn đào góc tường người ta, đúng là tôi không phải người. Một lát sau, bụng Tiểu Vũ vang lên tiếng ọc ọc. Cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi, chị có đói không? Chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 8 giờ rưỡi tối, giờ này ăn khuya có sớm quá không? Tiểu Vũ gãi đầu, em bận học nên chưa ăn tối. Tôi lập tức xắn tay áo, đồ ăn ngoài không bổ dưỡng, để chị nấu cho em. Ân cứu mạng, đáng ra phải lấy thân báo đáp, đã không báo đáp được thì hãy đền ơn bạn gái anh ấy vậy. Sau bữa ăn, ánh mắt Tiểu Vũ nhìn tôi thay đổi hẳn. An An tỷ, mì chị nấu thật sự quá ngon. Trời ơi, sau này ai lấy được chị đúng là có phúc mấy đời. Tôi cười khiêm tốn, chỉ là bát mì thôi, mà chị đi mua thêm ít rau, nấu cho em một bữa đàng hoàng. Ăn xong, Tiểu Vũ tự giác đi rửa bát, sau đó ôm một đống đề thi lên bàn học, vừa làm vừa than thở. Tôi tò mò ghé sát, em ôn thi cao học à? Tiểu Vũ gật đầu, vâng, giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, em thi 2 năm rồi mà chưa đậu. Ai, giá như trí tuệ của chị gái em chia cho em một nửa thì tốt biết mấy. Tôi lật qua chồng sách trên bàn, kinh ngạc phát hiện cô ấy học cùng chuyên ngành với tôi. Em định thi trường nào? Đại học B. Sao không thi đại học A? Giáo sư La ở đó là chuyên gia hàng đầu trong ngành. Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi, đó là giáo sư La đấy, ai cũng nói ông ấy cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu siêu cao, đáng sợ lắm, em không dám nghĩ tới. Trùng hợp thay, giáo sư La chính là thầy hướng dẫn của tôi, quan hệ còn rất tốt. Tôi đề nghị có thể giới thiệu giúp Tiểu Vũ, cô ấy phấn khích đến mức nhảy dựng lên. An An tỷ cũng là nghiên cứu sinh của giáo sư La sao? Tôi lắc đầu, không, chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ của thầy ấy. Gì cơ? Tiến sĩ? Tiểu Vũ hét lên như chuột chuỗi đất, chị chỉ hơn em một tuổi mà đã là tiến sĩ, còn em thi mãi chưa đậu cao học, em đúng là phế vật mà. Hai chúng tôi ngồi cạnh bàn học tán gẫu, tôi còn chỉ bài cho cô ấy. Đến cuối cùng, ánh mắt Tiểu Vũ nhìn tôi toàn là sự sùng bái. Đến trưa hôm sau, sau bữa cơm tôi nấu, Tiểu Vũ lắc đầu nhìn tôi, vừa là tiến sĩ, vừa biết nấu ăn, chị đâu phải con người nữa, chị đúng là tiên nữ hạ phàm. Nói xong, cô ấy hít sâu, nắm chặt tay tôi, ánh mắt nóng bỏng, An An tỷ, chị có phải thích anh em, thích Tống Chiết không? Mặt tôi đỏ bừng, cúi gằm đầu dưới ánh nhìn sắc bén của cô ấy, xin lỗi Tiểu Vũ, chị chỉ nhất thời thấy sắc mà động lòng, giờ chúng ta là bạn, chị tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ không đừng đắn nữa. Không được, chị không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tiểu Vũ nhào tới ôm lấy tay tôi, em tên là Tống Tiểu Vũ, Tống Chiết là anh ruột em đó, chị dâu. Tôi cảm giác dưới sự kích thích của tình yêu, lá gan mình đã lớn hơn trước nhiều, nhưng không ngờ Tiểu Vũ còn gan dạ hơn cả tôi. Cô ấy trực tiếp dắt tôi đến đội cứu hỏa. Tôi muốn gặp chính ủy của các anh, tố cáo Tống Chí có vấn đề về tác phong. Tống Chí mặt lạnh như băng, "Tống Tiểu Vũ, em làm loạn cái gì thế?" Tiểu Vũ chẳng thèm liếc anh ta một cái. Chúng tôi cùng nhau bước vào văn phòng của chính ủy, Tiểu Vũ mạnh tay véo đùi tôi một cái, đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt, viên mắt lập tức đỏ ửng. "Chính ủy, đây là chị dâu em, anh trai em đã đồng ý sẽ cưới chị ấy, bây giờ lại muốn hủy hôn, anh phải làm chủ cho chúng em." Chính ủy là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, nghe vậy thì nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc. "Còn có chuyện như thế à? Tống Chí đâu, gọi cậu ta vào đây." Đợi Tống Chí đến, Tiểu Vũ lập tức giành thế chủ động. "Anh, em hỏi anh có đồng ý cưới chị ấy không?" Tống Chí lạnh lùng nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc, gật đầu. "Em hỏi tiếp, hai người đã thành thật với nhau chưa? Anh nhìn thấy hết rồi đúng không?" Lông mày Tống Chí khẽ nhíu lên, mặt tôi lập tức đỏ bừng, Tiểu Vũ lại véo tôi một cái nữa, tôi chỉ có thể ấm ức nhìn Tống Chí. "Anh nói đi chứ." Trước ánh mắt nghiêm khắc của chính ủy, Tống Chí bất đắc dĩ gật đầu, chuẩn bị mở miệng giải thích. "Chính ủy, anh trai em vẫn là đội trưởng đấy, anh ấy và chị dâu quen biết nhiều năm rồi, hai nhà cũng đã qua lại chính thức, bây giờ anh ấy bắt đầu rồi bỏ, ảnh hưởng thật sự quá tệ." "Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, hai người ra ngoài trước đi, tôi sẽ dạy dỗ Tiểu Tống thật tốt." Tiểu Vũ kéo tôi ra khỏi phòng, đắc ý cười với tôi, "Chị dâu, xong rồi, chị cứ yên tâm đi. Cô em chồng này đúng là không chỉ là trợ công, mà phải gọi là chủ lực mới đúng. Nếu là trong game thì chắc chắn cô ấy là tướng gánh tem."